Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử 27 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố lần thứ 5.
Bằng ý chí nghị lực của một người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh Bùi Xuân Thành, tổ 22 phường Thịnh Đán đã từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.
Xác định thu hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, những năm gần đây, Đảng bộ chính quyền thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư với hàng loạt dự án lớn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 8 tháng 8, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện một số sở ban ngành trong tỉnh cùng 195 đại biểu chính thức đại diện cho 26.000 hội viên thanh niên của thành phố. Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp hội toàn thành phố đã cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố lần thứ 4. Một trong những điểm nhấn trong công tác hội và phong trào thanh thiếu niên thành phố nhiệm kỳ qua là việc đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức vận động xây dựng 28 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài trên 30 km, trị giá hơn 300 triệu đồng. Lắp đặt hệ thống điện cho gần 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng trên 100 điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng sửa chữa 7 nhà nhân ái, nhà tình bạn cấp thành phố, 3 công trình thanh niên cấp trung ương, cấp tỉnh, giúp đỡ cảm hóa được 121 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ, tổ chức tiếp nhận 29 cơ sở hội khối doanh nghiệp, thành lập 3 câu lạc bộ trực thuộc với hơn 350 hội viên tham gia, kết nạp mới trên 5.300 hội viên, đạt 151,2%, giới thiệu trên 3.400 hội viên kết nạp vào tổ chức đoàn. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên đề ra với một số chỉ tiêu trọng tâm như trang bị kiến thức khởi nghiệp cho 200 lượt hội viên thanh niên, hỗ trợ ít nhất 2-3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, tư vấn hướng nghiệp giới thiệu việc làm cho 3.000 thanh niên, trong đó ít nhất 800 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 2.000 người. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và đánh giá cao kết quả trong thực hiện công tác hội và phong trào thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng mong muốn
các cuộc vận động, các chương trình và phong trào của Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp cần tập trung vào một số nội dung sau. Về phát triển kinh tế thì thanh niên thành phố cần đi đầu trong việc phát triển kinh tế dịch vụ, kinh tế hộ gia đình và có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào công tác quản lý và sản xuất kinh doanh. Thì Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp cần triển khai sâu rộng trong hội viên thanh niên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Thanh niên phải tự trang bị cho mình những kiến thức về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và lý tưởng sống trong sáng lành mạnh. Cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện và vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Đại hội đã hiệp thương cử 27 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử 27 anh chị đi dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên. Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân thành phố đã khen thưởng cho 17 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019.
Phát huy vai trò nòng cốt trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đến các cấp hội trên toàn tỉnh, tuyên truyền vận động hội viên cùng thực hiện. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động mà các phong trào thi đua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống hội viên nông dân. Từ năm 2010 đến nay, các hội viên nông dân trên toàn tỉnh đã tham gia hiến trên 1,6 triệu mét vuông đất làm đường giao thông, đóng góp 250 tỷ đồng xây dựng các cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa. Cùng với đó, các hội cơ sở tham gia quản lý trên 13.000 tuyến đường nông dân tự quản, vận động hỗ trợ và phối hợp xây dựng trên 390 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 10,6 tỷ đồng. Tổ chức gần 15.000 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 900.000 lượt hội viên nông dân. Trong thời gian tới, các cấp hội nông dân tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đồng thời tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tư vấn hỗ trợ và hướng dẫn hội viên tham gia các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Các cấp hội tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp chung trên toàn tỉnh.
Khoa răng hàm mặt Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tiếp nhận một bé gái 3 tuổi ở xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị thương ở vùng mặt do chó nhà cắn. Theo người nhà bệnh nhân kể lại, khi đang chơi ở nhà, bé gái đã đùa nghịch với con chó khoảng 16 kg thì bị chó cắn vào vùng má trái, gây vết thương dài khoảng 7 cm, sâu 2 cm. Các bác sĩ của khoa đã khám và xử lý vết thương cho bé gái, đồng thời đề nghị gia đình theo dõi kỹ các biểu hiện của con chó đã cắn bé. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, trung bình mỗi tháng, bệnh viện tiếp nhận ít nhất một trường hợp bị chó cắn. Để đề phòng chó cắn, các gia đình nên nuôi chó trong cũi hoặc lồng, không thả rông chó. Nếu thả chó phải đeo dọ mõm cho chó, tiêm phòng chó định kỳ. Gia đình có trẻ nhỏ cần thận trọng không cho con nhỏ chơi với chó và chơi gần khu vực nuôi nhốt chó.
Chiều ngày 8 tháng 8, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Theo báo cáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các nhà trường bám sát các hệ thống văn bản chỉ đạo của Bộ và của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong năm học 2018-2019. 100% các bậc học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển khai và thực hiện đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Chính phủ và các văn bản bộ, ban ngành, đoàn thể về giáo dục quốc phòng và an ninh. 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh, lồng ghép thông qua các môn học, trong đó tập trung vào một số chủ đề như tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam, của quân đội và công an. Bên cạnh đó, các trường còn tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua các hoạt động ngoại khóa, phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các nhà trường đã cử 156 đồng chí cán bộ quản lý và chuyên viên học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 và đối tượng 4. Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đoàn cũng đã yêu cầu đơn vị bổ sung thêm một số nội dung trong báo cáo và một số văn bản còn thiếu.
Tối ngày 8 tháng 8, tại tòa nhà chung cư Techco Tower thuộc tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tình huống giả định là xảy ra chập điện gây cháy tại một căn hộ ở tầng 6 của tòa nhà, sau đó lan ra xung quanh. Đám cháy phát triển nhanh làm người dân mất bình tĩnh, chen lấn xô đẩy nhau tìm cách thoát ra ngoài, khiến một số người bị thương, một số người hít phải khói khí độc bị ngất. Phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở đã tổ chức báo động sử dụng hệ thống chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa và điện báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng phương tiện khác nhau tới hiện trường, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, sử dụng thang dây, dây tải chậm, ống tụt, xe thang để giải cứu những người mắc kẹt, triển khai các đội hình để chống cháy lan và dập tắt đám cháy. Việc tổ chức hoạt động diễn tập nhằm giúp nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở và người dân, nâng cao kỹ chiến thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng chuyên nghiệp, đồng thời đánh giá được khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng tham gia, qua đó rút kinh nghiệm hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1971, chàng thanh niên Bùi Xuân Thành hiện ở tổ 22 phường Thịnh Đán, khi đó vừa tròn 17 tuổi, đã xung phong lên đường nhập ngũ. Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, mùa xuân năm 1979, chàng thanh niên Bùi Xuân Thành lại tiếp tục xung phong tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc để bảo vệ Tổ quốc.
Kết thúc chiến tranh, mang trong mình thương tật gần 25% và bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Cựu chiến binh Bùi Xuân Thành xin xuất ngũ vào làm tại trạm y tế công ty xây lắp luyện kim Bắc Thái, sau đó chuyển sang đảm nhiệm chức vụ phó phòng hành chính. Năm 1993, ông Thành được nghỉ chế độ, trở về địa phương. Ông tích cực tham gia công tác xã hội và làm kinh tế. nhận thấy trên địa bàn nhu cầu về mặt hàng vật tư nông lâm nghiệp, đặc biệt là mặt hàng phân bón và giống cây trồng lớn, nên ông bàn với vợ con mạnh dạn vay vốn ngân hàng để mở rộng kinh doanh và phân phối các mặt hàng này. Nhờ chú trọng kinh doanh với những sản phẩm chất lượng, bản thân ông lại sẵn sàng hỗ trợ nhiều hộ dân về vốn và kỹ thuật học được trong thời gian làm vườn của gia đình, nên cửa hàng nhà ông luôn đông khách, được bà con trong và ngoài phường tin tưởng. Khi đã thành công trong mô hình kinh doanh, với vai trò là ủy viên ban chấp hành Hội Cựu chiến binh phường Thịnh Đán, chi hội trưởng Hội nạn nhân chất độc da cam, chi hội trưởng Hội chữ thập đỏ tổ 22, ông Thành đã vận động những cựu chiến binh có điều kiện về kinh tế, giúp đỡ về vốn và kiến thức cho một số hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn phường cùng tham gia kinh doanh mặt hàng vật tư nông nghiệp và một số mặt hàng khác, cũng như hỗ trợ về giống, phân bón cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ về việc làm của mình, ông Thành cho biết:
là một đảng viên luôn luôn gắn bó với trách nhiệm, vừa là học tập, vừa củng cố kiến thức, vừa lấy kiến thức của mình để tuyên truyền quần chúng nhân dân, góp phần ở tại cơ sở địa bàn sinh sống một cách bình đẳng và được bà con trân trọng yêu quý. Với tinh thần là cựu chiến binh thì đã là người lính của Cụ Hồ, thì luôn luôn giữ vững phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, vận động anh em trong chi hội và lan tỏa đến anh em chịu khác cùng đồng đội trong chiến tranh và đến giờ hòa bình, thì luôn luôn là giữ phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, chấp hành tốt chính sách của Đảng nhà nước và nâng tầm vóc của chi hội là chi hội chính trị rất quan trọng cho đời sống chính trị của Đảng và nhà nước.
Là người năng động, thời gian gần đây ông Thành còn mạnh dạn kết hợp với người thân mở trang trại rộng gần 3 hectare để trồng cây ăn quả với hàng trăm gốc bưởi diễn và kết hợp trồng cây xả để bán xả thương phẩm, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Bình quân mỗi năm trừ chi phí từ loại hình kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp và trang trại, gia đình ông thu về gần 300 triệu đồng tiền lãi. Làm kinh tế thành công, ông có điều kiện chăm lo cho con cái, người thân và tích cực sẻ chia trách nhiệm với địa phương, đơn vị chiến đấu năm xưa, giúp đỡ các đồng đội cũ, nạn nhân chất độc da cam dioxin và một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về vật chất để ổn định cuộc sống. Tại địa phương, gia đình ông Thành đã trở thành tấm gương sáng cho bà con noi theo về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm các nội quy trong xây dựng gia đình văn hóa, tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn phường. Vì vậy, gia đình ông liên tục đạt gia đình văn hóa tiêu biểu của phường Thịnh Đán và thành phố Thái Nguyên. Nói về cựu chiến binh Bùi Xuân Thành, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán cho biết:
ông Bùi Xuân Thành là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 22 phường Thịnh Đán. Bản thân ông là một đối tượng thương binh và là nhiễm chất độc hóa học da cam, nhưng mà ông vẫn luôn luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Mặc dù là thương bệnh binh, ông quyết tâm vươn lên vượt khó, nghèo tàn và không phế. Cho nên ông đã làm dịch vụ và chủ yếu là cung cấp vốn giống và phổ biến khoa học kỹ thuật cho mọi người dân xung quanh và cho các đối tượng thương bệnh binh cùng làm kinh tế phát triển trên địa bàn phường. Bản thân ông là gia đình cũng là một người rất gương mẫu.
Trước khi chia tay chúng tôi, cựu chiến binh Bùi Xuân Thành còn vui mừng cho biết hiện ông đã hợp tác thành công với Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên để cung cấp phân hữu cơ sinh học nông lâm HDT1 cùng kỹ thuật sản xuất hữu cơ hiện đại, giúp bà con trên địa bàn và khu vực phía Tây thành phố tạo ra một nền sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Như vậy vừa giúp bà con bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường sống mà còn tạo ra những sản phẩm hữu cơ an toàn cho người tiêu dùng. Sản phẩm này đã được ông ứng dụng vào sản xuất tại trang trại của gia đình để cho ra những sản phẩm hữu cơ chất lượng và an toàn. Với ông, đây không chỉ là mong muốn mà còn là trách nhiệm cùng địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chí sạch, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Thưa quý vị và các bạn, xác định thu hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Những năm gần đây, Đảng bộ chính quyền thành phố Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư với hàng loạt dự án lớn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế. Với sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hiện nay Đảng bộ thành phố đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để triển khai một số dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
phát huy những tiềm năng lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh và thành phố luôn xác định thu hút đầu tư là giải pháp đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Quán triệt chủ trương ba đồng hành, năm hỗ trợ đối với các doanh nghiệp được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và thường xuyên đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Nhờ làm tốt công tác thu hút đầu tư, những năm gần đây, nhiều tập đoàn kinh tế lớn có uy tín trong và ngoài nước đã đến đầu tư tại thành phố Thái Nguyên như tập đoàn Vingroup, tập đoàn Indepco, công ty cổ phần tập đoàn FLC, doanh nghiệp Xuân Trường, tập đoàn TMS, tập đoàn Flamingo, công ty cổ phần vườn thời đại Việt Nam, tập đoàn T&T, tập đoàn Sun Group. Cùng với thu hút các nguồn đầu tư ở trong nước, những năm qua, thành phố Thái Nguyên cũng đã thành công trong thu hút nguồn vốn ODA của các quốc gia, tổ chức tài chính quốc tế với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2015-2020 ước đạt 160 triệu đô la Mỹ. Từ nguồn vốn trên, thành phố đã và đang xây dựng nhiều hạng mục công trình hết sức thiết thực đối với người dân như cầu Bến Tượng, đường Việt Bắc, dự án hạ ngầm kỹ thuật một số tuyến phố chính và hiện nay thành phố đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Ông Lê Viết Liển, tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên vui mừng nói về những lợi ích thiết thực của tuyến đường Việt Bắc, một trong những công trình nằm trong dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên đem lại cho nhân dân địa phương.
Cái đường này mở ra là cái khu vực này là phường Quang Trung và đây là 4 năm tổ và phường Đồng Quang dưới kia nữa là nhân dân rất phấn khởi, ủng hộ cái việc làm của Đảng, của nhà nước. Mà cái này nó là thiết thực, là cái công cuộc đổi mới của nhà nước và đã đổi mới ngay từ đây. Dân tình chúng tôi bây giờ là sáng đi bộ, chiều đi bộ và con em đi học là rất thuận tiện.
Kể từ sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa phương dẫn đầu toàn tỉnh trong thu hút đầu tư. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có 35 dự án thuộc các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, hạ tầng đô thị và giao thông của 22 nhà đầu tư đang triển khai các thủ tục đầu tư, đạt trên 43% số dự án toàn tỉnh, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 42.000 tỷ đồng. Trong số đó, có rất nhiều dự án đang được triển khai tích cực và kỳ vọng đem tới sự thay đổi tích cực trong bức tranh kinh tế xã hội của thành phố. Có thể kể đến một số dự án lớn đang được triển khai tích cực trên địa bàn như đường Bắc Sơn với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo sức đột phá trong phát triển hoạt động du lịch, tăng cường thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên do công ty cổ phần tập đoàn Danco làm chủ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch trên tổng diện tích gần 90 ha. Diện tích thực hiện gần 50 ha thuộc xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, dự án có quy mô đầu tư xây dựng các dãy nhà ở kết hợp thương mại shophouse, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, cây xanh và các hạng mục công trình công cộng đảm bảo kiến trúc cảnh quan đồng bộ của khu đô thị. Sau khi tỉnh và thành phố tiến hành các bước đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án và ký kết hợp đồng thực hiện dự án theo quy định, đến nay thành phố Thái Nguyên đã tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng được 18 ha, đạt 36% tổng diện tích thực hiện dự án với tổng số tiền đã chi trả là trên 130 tỷ đồng. Ông Phan Duy Đại, tổ 7, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Dự án này đấy, khi hoàn thành nó sẽ mang lại một cái niềm vui chung cho nhân dân, nhưng đồng thời nó sẽ mở ra một cái khu vừa là khu tái định cư mới, vừa là khu đô thị, vừa là khu thương mại dịch vụ, nó sẽ thuận lợi cho nhân dân rất nhiều đấy. Cho nên là nhân dân rất đồng tình ủng hộ cái dự án này.
Bên cạnh các dự án lớn có vốn đầu tư ngoài ngân sách, hiện nay thành phố Thái Nguyên cũng đang khẩn trương chỉ đạo triển khai xây dựng hai công trình lớn. Đó là công trình trụ sở cơ quan Thành ủy Thái Nguyên với quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, có thiết kế hiện đại và công trình xây dựng mới nhà làm việc và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả, trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phấn đấu hoàn thành trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Sau khi hoàn thành, chắc chắn các công trình này sẽ góp phần tạo nên tầm vóc mới cho khu hành chính của Đảng bộ, chính quyền thành phố và trở thành điểm nhấn cho diện mạo đô thị ngày càng văn minh hiện đại của thành phố Thái Nguyên. Cùng với việc quan tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, thương mại dịch vụ, thời gian qua thành phố Thái Nguyên cũng dành ưu tiên cho các dự án thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Minh chứng rõ nét là thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG triển khai dự án nhà ở xã hội TNG trên trục đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 2.800 m², trong đó diện tích xây dựng gần 1.200 m², bao gồm tòa nhà chung cư 17 tầng, một tầng hầm là khu để xe. Các tầng 1, 2 là trung tâm thương mại, khu sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 3 đến tầng 15 là căn hộ với tổng số trên 180 căn hộ, góp phần đưa giấc mơ được sở hữu nhà ở của người có thu nhập thấp trở thành hiện thực. Có thể nói, sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà đầu tư lớn có uy tín trong nước và quốc tế tại thành phố Thái Nguyên đã minh chứng cho một môi trường đầu tư hấp dẫn với lợi thế so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và chính sách đầu tư minh bạch, cởi mở. Tin tưởng rằng, khi các dự án này được hoàn thành, sẽ không chỉ mang tới những đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, góp phần đưa thành phố Thái Nguyên trở thành đô thị động lực, một cực tăng trưởng mới của miền Bắc và cả nước.
Về đây hôm nay ta nhớ ngày xưa, Thái Nguyên ơi biết mấy tự hào, truyền thống đấu tranh vọng đến hôm nay. Yeah.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 8 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, gió nhẹ. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80-85%, gió nhẹ. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78-83%, gió nhẹ. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, gió nhẹ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng cấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Chỉ các kênh K cộng có ngoài hạng Anh. Chào đón mùa giải mới trở lại trên K cộng. Truyền hình K cộng triển khai chương trình khuyến mãi lớn. Giá trọn bộ thiết bị K cộng chỉ còn 495.000 đồng khi đăng ký mới 5 tháng, từ 30 tháng 7 đến hết 15 tháng 9 2019. Mua K cộng ngay hôm nay để tận hưởng trọn vẹn các nội dung giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình K cộng. Trọn vẹn giải ngoại hạng Anh độc quyền suốt 3 mùa 2019 đến 2022. Cúp châu Âu C1 và C2 độc quyền, quần vợt ATP độc quyền, phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim bom tấn quốc tế đặc sắc và rất nhiều nội dung giải trí hấp dẫn khác chỉ có trên K cộng. Lắp K cộng để xem 170 kênh giải trí đặc sắc, chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ từ 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem K cộng mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động với dịch vụ truyền hình trực tuyến My K cộng miễn phí. Hãy lắp K cộng ngay hôm nay.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.